Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thượng tọa và quý sư đệ tử soi luật, chúng con cũng giải, chúng con cũng có những cái băn khoăn như vậy. Thì trong kinh có nói một câu là ly kinh nhất tự tức thành ma thuyết. Như vậy cháu một cái hệ thống của đại thừa đó hầu như dính dáng vào cái tinh thông của Đức Phật vậy. Như vậy thì có lẽ hôm nay chúng ta tu và chúng ta thực hành theo ma hết, theo đạo, và tất cả cái đó là ma thuyết thôi. Và chỗ thứ hai, nếu được tòa giảng sau này nữa, là có những cái triết lý mình đại thừa thấy này có thể ứng dụng và lợi ích trong sinh được. Thì nếu sau này có một cái đại thừa nào nữa mà nó hay hơn cái đại thừa này, thì cũng cái đó này, đó là của Phật giáo Việt Nam hay Di Đà Phật.
Đó là câu hỏi rất hay. Câu nói dựa vào kinh điển á, thì hàm quan ba đời chư Phật lìa kinh điển á, thì chủ trương đó là chủ trương của ma, là một quan điểm và là cái câu của Trung Quốc. Tác giả là ai thì chúng ta chưa biết, vì nó đã quá nhiều thế kỷ trôi qua rồi. Còn trong kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm, kinh Đại Thừa không hề có câu này. Trong kinh Trường Bộ, nhất là kinh Đại Bát Niết Bàn thứ 16 của Trường Bộ, Đức Phật có lần nói với các đệ tử của Ngài là có những điều tiểu tiết khi truyền bá một nơi khác mà thấy không thích hợp đó, có thể tỉnh lược và bỏ đi, và đồng thời đó có những vấn đề phát sinh mới đó, thì nên thêm vào. Đó là chủ trương mà nếu dùng theo ngôn ngữ triết học bây giờ, đó là tiếp biến nhân quả. Trong kỳ kết tập cái điển lần thứ nhất á, dưới sự chủ tọa của A-la-hán Ca Diếp, quan điểm đó đã được Ngài A-nan lặp lại, vì ông là người thư ký của Đức Phật, cho nên ông rõ cái quan điểm đó hơn ai hết. Ngài Ca Diếp đã lấy cái quyền chủ tọa phủ bác quan điểm này, và yêu cầu đó không được thêm một câu, không bớt một chữ, để giữ cái tính chánh thống, tức là Phật dạy. Phật giáo Nguyên Thủy đã làm khá tốt cái vai trò đó, ngoài trừ 7 bộ còn lại của tiểu bộ kinh, yếu tố của các tôn giáo khác đó, nhất là Bà La Môn giáo đã được vay mượn quá nhiều dưới góc độ tín ngưỡng. Thì còn lại đó, chúng ta thấy đây là những lời dạy mang tính nguyên chắc nhất mà các nhà nghiên cứu học thuật đều phải thừa nhận. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý như sau: sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng đó tất cả các kinh đại thừa là ma thuyết. Mặc dầu không phải là Phật nói, nhưng mà cho là ma thuyết là sai. Vì đó là các bậc cao tăng của Phật giáo trong những giai đoạn mà đại thừa lên đến đỉnh cao của thời đại. Đại thừa bằng con đường triết học đã giới thiệu một đạo Phật rất sáng sủa, rất sâu sắc, rất biện chứng, rất hấp dẫn. Cho nên giá trị của đại thừa qua kinh điển đó càng phải được lưu giữ và phát triển. Mặc dù Đức Phật không phải là tác giả trực tiếp của các bản kinh này, nhưng mà giá trị của các kinh đại thừa không thể bị phủ định về phương diện nhập thế và triết học nói chung. Chúng tôi chỉ nói cái quan ngại nhất, đó là đại thừa theo phong cách Trung Quốc và các kinh đại thừa do Trung Quốc ngụy tạo, không có nguồn gốc ở tại Ấn Độ, thì yếu tố đa thần giáo, mê tín dị đoan mới thể hiện quá nhiều. Và do đó ta nên ngừng cái việc tiếp nhận và lệ thuộc vào cái mảng văn học đại thừa của Trung Quốc đó. Như chúng tôi không nói là chúng ta bỏ tất tần tật các kinh đại thừa ở Ấn Độ. Đại thừa Ấn Độ, đại thừa rất có chiều sâu, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Đại Bát Niết Bàn, Pháp Hoa, rồi du già, quá sâu sắc, học cả một kiếp người, hành trì dài kiếp người vẫn chưa xong. Còn Đại thừa Trung Quốc nên tiếp nhận có chọn lọc, và thậm chí chúng ta phải chọn lọc giống như là đại cát tìm vàng vậy. Còn Đại thừa Ấn Độ đó là giống như là trong gạo có thóc, có sạn, sạn mà thóc này rất ít. Đó là sự khác biệt của kinh điển Đại thừa ở Ấn Độ và kinh điển Đại thừa ở Trung Quốc. Chúng ta cần phải nghiêm túc tái đánh giá các kinh Đại thừa có gốc rễ Trung Quốc. Do đó Đại thừa theo phong cách Ấn Độ cũng là một cái bước ngoặt lịch sử, dẫn đến một sự tranh luận cho đến bây giờ chưa có kết thúc về tính chân lý, về tính tác giả, về tính niên đại. Đại thừa kiểu Trung Quốc đã tạo ra thêm một cái bước ngoặt thứ hai. Đại thừa kiểu Kim Cang thừa của Tây Tạng tạo ra thêm một bước ngoặt 2.5. Và chúng tôi mong rằng đừng có cái đại thừa như đề nghị, vì không cần thiết, nó chỉ làm rắm rối thêm thôi. Các kinh Đại thừa rất nhiều và rất dài. Chúng tôi trong câu hỏi đầu giới thiệu mười mấy bộ Đại thừa quan trọng. Có những bộ như là Đại Bộ Tích đó, nó đến cả hơn 10 tập, mỗi tập khoảng 400 trang, rất sâu. Hoặc là Hoa Nghiêm gần 10 tập, mỗi tập cũng vài trăm trang. Đại Bát Niết Bàn 2 tập, mỗi tập là 700 trang. Quá sâu rồi. Đọc chừng đó không là đủ hết các trí lý cao siêu. Còn có đọc thêm đi nữa chỉ là một phần triển khai rộng thôi, ứng dụng rộng thôi, chứ không có nội dung nào mới nữa. Giống như chúng ta chầm mình ở một cái góc biển Nha Trang, chúng ta biết hết tất cả vị biển trên toàn hành tinh này, tức là bốn biển. Do đó một mặt chúng ta ghi nhận kinh Đại thừa không do Phật nói, mặt khác chúng ta phải thừa nhận các giá trị tích cực và ở một số tình huống rất là đặc biệt và ngoại lệ mà đóng góp của Đại thừa Tạng Độ đã mang lại cho lịch sử triết học Phật giáo một gương mặt mới rất ấn tượng, rất có chiều sâu. Cho nên là tiếp thu một cách có chọn lọc các kinh điển nguyên chất của Đức Phật và các kinh điển Đại thừa, mà việc tổng hợp chúng á phải trên nền tảng là đừng để cho những bài kinh được chọn lựa có nội dung mâu thuẫn nhau, xung đột nhau, thì chúng ta mới có thể giới thiệu một đạo Phật bao quát gồm có giai đoạn nguyên chất và giai đoạn phát triển về sau, để có thể đáp ứng cho giới bình dân và giới triết học cao cấp.